cho buồn vào tóc em.
This is Radio Saigon, Garden Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Năm, ngày 8 tháng 3 năm 2018. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn.
Đăng Khoa.
Và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến quý thính giả khắp nơi, cũng như chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas. Thứ năm rồi, nhưng chưa chắc là thứ sáu, anh Quang Hưng.
Vâng, kính chào anh Khôi Nguyên, anh Đăng Khoa và quý thính giả khắp nơi. Phụ nữ ngồi lên, phụ nữ đứng lên hay là phụ nữ vùng lên là chị Thu Nga?
Trời ơi, vùng lên này để làm gì vậy?
Hôm nay là ngày phụ nữ quốc tế.
Đúng rồi, ngày phụ nữ vùng lên thì cũng thế thôi. Làm những
ngày
việc
nào
nặng.
Phụ nữ cũng vùng lên hết, anh Quang Hưng.
Phụ nữ vùng lên, nhưng mà những cái việc mà nặng nhọc thì cũng phải đàn ông làm, cắt cỏ không có được đâu. Nhưng mà ngày hôm nay thì tại Dallas Fort này trời mát mẻ ghê lắm. Mặc dù là buổi sáng hơi lạnh lạnh 41 độ, nhưng mà cao nhất ngày hôm nay lên đến 68 và buổi tối là 48. Gió thổi không mạnh lắm, 11 dặm một giờ. Ngày mai thì cũng có nhiều mây rải rác như ngày hôm nay và cơ hội có mưa là khoảng 10%, thì chắc không có mưa đâu. Ấm hơn nữa, 71-61. Ngày thứ bảy cũng như thế nhưng mà mưa có thể là 20%, 71-52. Tới ngày Chủ nhật thì trời hơi lạnh lạnh vì gió thổi mạnh lắm, 20 dặm một giờ nhưng mà không có mưa và nhiệt độ là 60-40. Đăng Khoa, vợ ở nhà có vùng lên hay không hay là chưa có vợ?
Ngày nào cũng là ngày 8 tháng 3 chứ không phải là ngày hôm nay không. Ở tội Hoa Kỳ đặc biệt là phụ nữ là số 1, không phải là chỉ ngày hôm nay không, 365 ngày. Và đúng như vậy, ngày hôm nay thì nhiệt độ bên ngoài cũng tương đối khá là lạnh. Lúc này bên ngoài là 52 độ và lên cao ngày hôm nay sẽ là vào khoảng 70. Không có phần trăm cơ hội mưa nào cho ngày hôm nay, tuy nhiên thì có gió thì theo hướng đông nam từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và xuống thấp sẽ là 52. Ngày mai thì cũng chỉ có khoảng 20% cơ hội mưa, nhiệt độ thì ấm hơn đôi chút, cao là 74 và buổi tối là xuống thấp 66. Tuy nhiên cuối tuần thì lại lên tới 50-60% cơ hội mưa. Tuy nhiên thì mưa mà nhiệt độ thì vẫn tiếp tục tăng lên, những ngày cuối tuần sẽ là 83-84 và buổi tối xuống thấp là 65.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin lớn đầu tiên, bao gồm hai bản tin nhỏ để nói về kết quả cuộc bầu cử sơ bộ đã diễn ra trong thời gian vừa qua. Thì tại khu vực số 2, thành phần của đảng Cộng Hòa thì một cựu Navy SEAL là ông Dan Crenshaw phải đối mặt với một thành viên khác là ông Kevin Roberts cho cuộc chạy đua của đảng Cộng Hòa tại khu vực số 2. Bản tin nhỏ kế tiếp thì nói về việc rằng là đảng Dân Chủ mặc dù có khoảng 1 triệu người đi bầu trong cuộc bầu cử sớm hôm vừa rồi, nhưng mà con số đó vẫn không so vào đâu so với đảng Cộng Hòa, khi mà số phiếu bỏ cho đảng Cộng Hòa vẫn nhiều hơn, và điều đó khiến cho đảng Dân Chủ phải lưu ý. Ở giữa trang thì nói về bản tin Rodeo, Houston Rodeo thì theo truyền thống, những người đến tham dự thường mang những cái đôi giày boots. Và những cái đôi giày này phải được bóng loáng, thì công ty Classic Shoeside Company với những cái nhân viên điển hình như là ông Norman Hardy, mỗi một ngày thì ông có thể kiếm được từ 200 đến 600 đồng cho cái việc đánh bóng những cái đôi giày cho những người đến tham dự chỉ trong 3 tuần của chương trình Houston Livestock Show and Rodeo. Một bản tin kế tiếp cho biết rằng là những kế hoạch để ngăn ngừa các con sông có thể trào lên gây ngập lụt vẫn đang được thúc đẩy. Và theo các chuyên gia thì việc nạo vét dòng sông San Jacinto là không thể chờ đợi, bởi vì nó có thể sẽ tràn ra bất cứ lúc nào. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Hai ngày sau khi tuyên bố trước công chúng về việc từ chức của người đứng đầu khu học chánh Houston là ông Carranza, thì ông này đã có một cuộc phỏng vấn và cho biết rằng là ông không có những cái bất đồng với các giới chức của khu học chánh và những chi tiết liên quan đến việc từ chức của mình. Thì lát nữa đây Khôi Nguyên sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và cuối cùng là một phần tin nói về thành viên của hội là Larry Green. Thì hoa đã được đặt trong chỗ ngồi của ông này bởi vì ông đã qua đời trong ngày hôm qua. Thì sẽ có một cuộc bầu cử để lựa chọn người thay thế cho vị trí của ông sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 5 tới đây. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, ngày lễ phụ nữ quốc tế, thì họ có nói là phụ nữ ở quận Collins và quận Denton lãnh lương nhiều hơn là phụ nữ ở quận Dallas. Tuy nhiên thì họ vẫn phải còn đang phải đối diện với một cái cách biệt trong vấn đề lương bổng đối với lại nam giới. Nam giới lúc nào cũng lãnh lương nhiều hơn mặc dù là họ làm cùng một cái công việc. Các nhà quan sát cho hay là các thanh thiếu niên đang là cái mục tiêu của các vụ lạm dụng ngay trong nhà tù dành cho những người trưởng thành. Trường hợp bà Dominique Michel là cái người đã từng chứng kiến nhiều vụ lạm dụng cũng như là ẩu tả xảy ra. Trong cái trường hợp bà đưa ra một ví dụ, một thiếu niên bị bệnh tâm thần đã bị những cai ngục xúi là nên đi tự tử. Trong khi đó thì nhiều thanh thiếu niên bị tù tại đây đã đánh lộn với nhau bởi vì các cai ngục đã bỏ họ một mình nhiều tiếng đồng hồ. Tòa Bà Đốc vào ngày hôm qua thứ tư cho hay là Mễ và Gia Na Đại và một số các quốc gia khác có thể sẽ được miễn trong kế hoạch đánh thuế của Tổng thống Donald Trump về nhập cảng thép cũng như là nhôm. Và đảng dân chủ El Paso là ông Beto O'Rourke đã được chọn là người sẽ ra tranh chiếc ghế thượng nghị sĩ với lại thượng nghị sĩ Ted Cruz vào mùa thu năm nay. Và ngày hôm qua thì O'Rourke thắng được 62% lá phiếu của đảng Dân Chủ, trong khi đó một người được xem là vô danh tiểu tốt ở thành phố Houston là Simon Hernandez không những đã nhận được 1/2 lá phiếu của các cử tri, mà đồng thời vị này cũng đã được hơn một chục các quận đã bỏ phiếu cho. Những cái quận này hầu hết là nằm về biên giới của Mỹ Tây Cơ. Và bản tin chính của tờ Dallas ngày hôm nay nói về các nhà điều tra sẽ trở lại một cái khu rừng vào sáng ngày hôm nay thứ năm để họ tìm thêm một số những cái bằng chứng sau khi họ phát giác ra có một bộ xương của nạn nhân được xem là một nạn nhân bị bắt cóc là bà Christina Morris đã từng bị bắt cóc vào năm 2014. Lát nữa đây chúng tôi sẽ nói thêm về phần tin chi tiết này. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Đà Nẵng Đăng Khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng thưa quý vị. Thì ngày hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cũng có một bản tin liên quan tới sau khi cơn bão Harvey đã đổ vào thành phố Houston vào cuối tháng 8 năm ngoái. Thì các giới chức của thành phố Houston cũng như là quận hạt Harris đang cố gắng theo đuổi việc là loại bỏ các cái loại bùn đất khỏi con sông San Jacinto và xem nó như là một trong những ưu tiên hàng đầu lúc này. Và nói với việc rằng là loại bỏ các cái loại bùn đất này là một cái nhu cầu rất là quan trọng và cần phải làm ngay để mà bảo vệ các cộng đồng gần khu vực Lake Houston. Để những người này và những khu vực này không phải lặp lại những cái trận lũ ngập lụt và đã phải chịu đựng trong cơn bão Harvey cuối năm ngoái. Thẩm phán của quận hạt Harris là Ed Emmett cũng nói là ông cũng đã nói chuyện với các giới chức tiểu bang về cái số tiền tài trợ cho một cái dự án nạo vét và cũng như là dọn dẹp làm tăng cái khả năng chứa nước của con sông San Jacinto này. Ngoài ra thì một kế hoạch kiểm soát lũ khác của quận cũng cần một nguồn tài trợ mới trong thời gian sắp tới và nó cần phải trở thành một trong những cái dự án ưu tiên hàng đầu. Trong khi đó thì thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner cũng đã đưa ra những cái lời bảo đảm tương tự cho rất là nhiều cư dân tại một cuộc họp cộng đồng tại Kingwood vào tối thứ ba vừa qua. Ông cũng đã nói chuyện với thống đốc là Greg Abbott trước cái việc là cần phải ngay lập tức dọn dẹp loại bỏ các cái loại bùn đất từ những dòng sông và ông nói rằng ông thông cảm cho cái việc lo lắng của những người dân tại khu vực này. Và ông nói thêm rằng là cái vấn đề mà nạo vét và xử lý những cái bùn đất tại các con sông này thì lẽ ra phải đã được thực hiện trong nhiều năm vừa qua thay vì là bỏ nó. Và ông hy vọng rằng công việc này sẽ bắt đầu trong thời gian sớm nhất, tức là trong vòng một tháng tới. Tờ Houston Chronicle cũng đưa tin hôm Chủ nhật là nhiều cư dân trong khu vực Lake Houston cũng như là những cái nhà lãnh đạo cộng đồng lo ngại là nhu cầu của họ không được ưu tiên trong cái cuộc thảo luận sau cơn bão Harvey về vấn đề phòng chống lũ lụt. Và yêu cầu cần phải có những hành động cụ thể đã được nói đến sau khi khu vực sông Jacinto nổi lên như là một trong những nơi ngập lụt nặng nề nhất sau cơn bão Harvey. Người ta tính ra là đã có 16.000 ngôi nhà cũng như là 3.300 doanh nghiệp tại các cái nơi như là Kingwood, Humble và các khu vực lân cận khác. Cũng như là các cơ sở thương mại gần khu vực Lake Houston cũng đã bị hư hại nặng nề sau thảm họa Harvey. Và đến lúc này thì cũng vẫn còn rất là nhiều nơi vẫn chưa có hoàn toàn hồi phục. Và sự thiệt hại này đã trở nên trầm trọng hơn do những cái loại bùn đất vẫn không được dọn dẹp trong một thời gian dài. Và người ta nói thậm chí là trước cả Harvey đổ vào. Và nó cũng đã làm ảnh hưởng đến các cái mỏ cát gần đó. Và các mỏ cát này thì đã làm giảm công suất của hồ và cũng như là cái việc chứa nước lũ. Và cần nói thêm rằng là cái việc quan trọng của các loại mỏ cát này là làm sạch các cái thảm thực vật cũng như là các loại bùn đất từ những cái bờ sông và từ đó làm cho các khu vực sông sạch sẽ hơn và có thể có nhiều nơi để mà chứa nước hơn trong trường hợp có những trận mưa lớn và xảy ra trong nhiều ngày. Và ngoài việc nạo vét thì thị trưởng của thành phố Houston là ông Turner cũng nói thêm là thành phố cũng đang cố gắng tìm kiếm một cái nguồn tài trợ để mà có thể xây thêm khoảng hơn 10 cái cửa xả nước nữa để tạo điều kiện thoát nước từ cái con đập Lake Houston. Và nếu điều này thành hiện thực thì có thể sẽ giúp loại bỏ áp lực tạo ra tại cái con đập của hồ Conroe vốn cũng đã gây ra tình trạng ngập lụt rất nặng trong cơn bão Harvey vừa qua. Và xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, State District Judge là ông George Gallagher của Tarrant County đã nói với thừa phát lại trong ba trường hợp là phải phạt một người bị cáo là không chịu hợp tác bằng electric shock, và bây giờ những nạn nhân của người bị tố cáo là sex offender đã quay lại với các tòa mới. Cái loại nịt gọi là stun belt có thể quấn chung quanh chân của những người tội nhân và thường thường được chuyển ra những cái làn sóng electric shock nếu tội nhân này có hành động nổi loạn trong tòa hay là cố ý định trốn khỏi tòa. Tuy nhiên trong trường hợp của Terry Lee Morris thì người bị convicted vào năm 2014 với tội xâm hại tình dục với em gái 15 tuổi, tại tòa kháng án, người ta biết ra rằng thẩm phán Gallagher đã dùng electric shock để trừng phạt sau khi Morris không chịu trả lời đàng hoàng. Gallagher là thẩm phán của District 396 từ năm 2000, từ chối bình luận trong khi nữ phát ngôn viên đã nói với văn phòng của Tarrant County District Attorney. Tòa phá án The Texas 8th Court of Appeal ở El Paso đã đưa xuống và phán quyết vào ngày 28 tháng 2. Texas Lawyer Report đầu tiên được phán vào ngày thứ ba. Lời phán quyết rằng thẩm phán không được quyền soát bị cáo nếu người đó không chịu trả lời hay không chịu theo quy luật của tòa án và không được dùng stun belt để bắt buộc. Hai người justice là Yvonne và Rodriguez nói rằng hành động bực bội của ông Galloway có thể hiểu được, nhưng mà khi mà dùng những dụng cụ dùng hình phạt này thì không đúng. Và tòa không thể ngồi yên khi mà thẩm phán tìm trong chiếc hộp nhỏ dùng điện để phạt bị cáo vì bị cáo không chịu hợp tác. Morris, 54 tuổi, vẫn bị nhốt ở Win Unit ở Huntsville. Ông ta bị convict vào cả năm 1992 với tội làm một em gái 12 tuổi bị tổn thương. Luật sư của ông này năm 2014 là Bill Ray đã nói với tờ báo là ông ta sợ ông Morris muốn chết vì ông này có một cái hành động quái gở. Ông muốn nói với thẩm phán làm sao cho ông này bình tĩnh lại thì mới xử được. Morris đã phải lo suốt chống lại ông Ray, và ông Ray nói rằng ông Morris ghét ông ta nhưng ông không thể rời bị cáo chỉ vì bị ghét bỏ. Ông này là luật sư thứ hai hoặc là thứ ba gì của ông Morris. Thẩm phán Gallagher đã order thừa phát lại dùng electric shock ngay ngày đầu tiên của tòa xử. Vì hỏi Morris là có tội hay không thì Morris không trả lời câu hỏi mà nói sang câu khác. Và ông nói ông có kiện luật sư của ông. Thẩm phán Gallagher trở thành bực bội và cảnh cáo Morris. Và cuộc đối thoại diễn ra làm thẩm phán càng bực thêm và ra lệnh cho thừa phát lại activate chiếc nịt điện chung quanh chân của Morris. Và một lần sau đó nữa khi Morris không chịu trả lời. Theo tòa phá án thì ba cú sót có thể làm hại bị cáo. Tuy nhiên, Ray là luật sư của Morris nói với Texas Lawyer là ông ta không tin rằng Stun Belt nó có làm việc lúc đó và không làm cho Morris phải giật vì chiếc vòng này không có cắm điện. Bên cạnh đó, ông Ray nói Morris hành động như là một chiếc canon, một chiếc súng canon sẵn sàng nổ. Tuy nhiên, tòa El Paso nói là ông Gallagher shot Morris như là một hình phạt chứ không phải vì lý do an toàn, mà họ chưa bao giờ thấy việc này xảy ra. Ông Gallagher nói, trong record là ông rất quan tâm đến việc Morris có thể nổi loạn trong mọi hành động cử chỉ của ông ta. Trở lại với Khối Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay trên trang nhất tờ Houston Chronicle có một bài viết nói về vị superintendent của khu học chánh Houston là ông Richard Scaranja. Thì ông này đã có lời giải thích sau quyết định rời khỏi vị trí của mình chỉ sau 18 tháng làm việc. Ông Richard Scaranza đã nói cơ hội được làm việc tại một trong những khu học chính lớn nhất của Hoa Kỳ là điều đã thúc đẩy ông quyết định rời khỏi khu học chánh Houston để đến với khu học chánh New York City. Và ông nói rằng thêm rằng là không có bất kỳ một sự bực bội nào với ban lãnh đạo của trường hoặc là các giới chức lãnh đạo của tiểu bang cả. Chỉ hai ngày sau khi quyết định rời khỏi, đưa ra loan báo rời khỏi khu học chánh Houston để trở thành người đứng đầu của khu học cho các khu các trường học tại New York City, thì ông Richard Carranza đã cho biết rằng là ông lạc quan về tương lai của khu học chính và đồng thời cũng ca ngợi các thành viên trong ban lãnh đạo của trường. Nhưng trong những nhận xét công khai lần đầu tiên của mình kể từ khi trở về từ New York, ông Carranza cũng ám chỉ đến việc ông không liên lạc được với các thành viên của hội đồng để đề nghị gia hạn thêm hợp đồng hiện tại của ông thêm 3 năm, vốn nó sẽ hết hạn vào tháng 8 năm sau. Tình trạng hợp đồng của ông Carranza không phải là một điểm tranh cãi công khai, và các thành viên hội đồng quản trị cho biết rằng là họ cũng không có bất kỳ sự bất mãn nào đối với thành tích của ông Carranza cả. Trong một tin nhắn bằng văn bản thì chủ tịch hội đồng quản trị của khu học chánh Houston là Rhonda Skillen-John đã lưu ý rằng hợp đồng của ông Carranza còn lại hơn một năm, và thêm một yếu tố nữa đó là ba ủy viên mới đã được bổ nhiệm trong hội đồng quản trị, bao gồm 9 người vào tháng Giêng vừa qua. Và cô cũng từ chối bình luận là liệu ông Carranza có yêu cầu gia hạn hợp đồng hay không, và nói rằng đó là vấn đề của bộ phận nhân sự. Tại khu học chính tại New York City đó thì ông Carranza sẽ kiếm được mức lương tương tự như tại Houston, đó là 345.000 cho một năm. Ngày kết thúc của ông Carranza thì chưa được đưa ra, nhưng dự kiến sẽ trong vài tuần tới mà thôi. Những người được ủy nhiệm sẽ dự kiến sẽ tổ chức một cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều ngày hôm nay để thảo luận việc bổ nhiệm một vị người tạm thời. Tiếp theo sau là 5 giờ chiều đó là có một cuộc loan báo cộng đồng. Ông Carranza cho biết vụ từ chức đã không gây ra tranh cãi với các thành viên của hội đồng quản trị, nhưng các ủy viên yêu cầu ông không tham dự cuộc họp công khai vào ngày hôm nay. Sự chia tay giữa các thành viên, giữa ông Carranza và khu học chánh Houston đã khiến cho nhiều người bất ngờ. Và người ta nói rằng ông Carranza từ chức khi mà khu học chánh Houston đã phải đối mặt với các vấn đề như là vấn đề học vấn, vấn đề tài chính cũng như cộng đồng, vốn đã làm xáo trộn các bậc phụ huynh, các giáo viên và những người đóng thuế trong suốt thời gian vừa qua. Khu học chính này hiện phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách dự kiến là 115 triệu Mỹ Kim, chủ yếu là do tiền nợ tiểu bang cũng như là theo một số công thức mà họ đã đi. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, trên trang nhất của tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay, bản tin chính nói về các nhà điều tra. Hiện nay họ sẽ trở lại cái khu rừng vào sáng ngày hôm nay thứ năm để tìm thêm những cái bằng chứng sau khi họ đã phát giác ra một xác người, bà Christina Morris, đã từng bị mất tích vào năm 2014. Các thám tử của thành phố Plano và các nhà điều tra hình sự, họ đã làm việc suốt buổi tối ngày hôm qua thứ tư cùng với lại các giới chức của văn phòng giáo nghiệm tử thi của quận Collins và văn phòng cảnh sát của quận này cũng như là cảnh sát của thành phố Anna. Các giới chức thẩm quyền cho hay là hiện vẫn còn quá sớm để mà có thể xác định xác đó là xác của bà Morris. Bà này đã bị bắt cóc sau khi mà người ta cuối cùng nhìn thấy bà bước vào trong cái nhà đậu xe tại một shopping ở Plano nằm trên đường Legacy vào ngày 30 tháng 8 năm 2014. Tuy nhiên cái địa điểm này, cái địa điểm nơi mà người ta tìm thấy cái xác là một cái khu rừng phía nam của con đường Taylor Boulevard, chỉ cắt cái trụ điện thoại khoảng chưa tới một mile, là cái trụ này trước đây đã nối liền cái phone của Enrique Arochi ngay trong cái ngày sau khi mà bà Morris bị mất tích. Ông Arochi, 27 tuổi, đã từng bị kết án vào tháng 9 năm 2016 về tội bắt cóc và bị tống giam tù chung thân. Tuy nhiên thì cái hình phạt này của ông hiện nay đang được kháng cáo. Cái khu vực người ta nhìn thấy xác người là nằm trong một cái bãi đất rộng 55 mẫu Tây. Nơi đây thì các nhà đang phát triển thì họ đang ủi đất để mà chuẩn bị xây nhà. Cảnh sát viên của thành phố Anna là ông Chad Butler cho hay là ông đã đến đây và tìm thấy một xác người, nhưng mà ông tin rằng đây là một cái xác của một người phụ nữ ở trong một cái khu vùng suối rộng khoảng 50 cho đến 60 do, cách rất gần với lại đường Taylor Boulevard và gần với lại Maitland. Ông Butler cho hay là văn phòng sở cảnh sát của ông đã được báo cáo và đã báo cho sở văn phòng sở cảnh sát của quận Collin cũng như là cảnh sát của Plano, bởi vì đây là một vụ mất tích được xem là được nhiều người dân chú ý. Anh Khôi Nguyên.
Và kính thưa quý khán giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khôi Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ Năm mùng 8 tháng 3 năm 2018, nhằm vào ngày 21 tháng Giêng âm lịch năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đài hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào bình minh và nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường và lúc 12 giờ là phần tin tức nối kết Houston và California. 2 giờ là chương trình trong nhà ngoài ngõ. Vào lúc 5 giờ là phần tin tức và nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, iPhone hoặc là các loại phone Samsung. Đồng thời quý vị cũng có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và quý vị nghe, quý vị sẽ biết được tất cả những tin tức và những sinh hoạt ở trong cộng đồng của chúng ta. Và quý vị cũng nhớ là yểm trợ ủng hộ cho những cơ sở thương mại đã quảng cáo trên 1600 AM. Và trong cái thời tiết này thì quý vị có thể là trồng cây cối vào với mùa này được rồi, nhưng mà cây cối ở trong nhà thì khoan đem ra đã. Nhưng mà đây là cái khoảng thời gian mà thời tiết lý tưởng nhất, đúng không Quang Hưng?
Đúng như vậy, thưa chị và thưa quý vị thính giả. Quý vị cũng đã thấy là cây cối cũng bắt đầu nở hoa, và cái mùa này mà khi mà nó nở hoa như vậy, phấn nó nhiều lắm. Quý vị cũng phải chuẩn bị cho mình một cái hộp giấy hả chị? Dạ vâng, nếu mà có xù xì đó thì cũng dùng nó tốt lắm. Thưa quý vị thính giả, về phần tin giao thông trên đoạn xa lộ 635 đi về hướng Tây, ngay đường Úc và đường Royal hiện nay đang bị kẹt cứng. Ngoài ra thì chúng tôi vẫn thấy là trên đoạn xa lộ 183 chạy về hướng Đông ở Irving đang bị kẹt từ đoạn tẽ ra của xa lộ 121 và 360. Đồng thời thì trên đoạn xa lộ 183 đi về hướng Đông giữa xa lộ 121 và xa lộ 360 cũng đang bị kẹt cứng. Nhiều đoạn đường cũng đang gặp trở ngại về vấn đề giao thông. Quý vị lái xe cẩn thận và kính chúc quý vị an toàn xa lộ.
Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng. Phần tin tức nối kết sẽ được trở lại sau một vài quảng cáo thương mại.